Bahar yazıyor. Çok iyi olmayacak. Kuvvetli bir şemsiyeli. Ha.
Dạ, đang hướng dẫn nghi lễ chuẩn bị, gồm có 6 nghi lễ chuẩn bị. Hôm trước, phần thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu giác ngộ, thầy đã hướng dẫn xong rồi ạ. Hôm nay thầy sang phần thứ hai, đó là kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt.
Đúng không? Ta chưa bao giờ vào mấy chỗ khu vực giờ vẫn chẳng bao nhiêu bát rồi, chỗ về chỗ tôi chẳng chỗ lá xuống
Dạ, phần này nằm ở trang 221 mà quyển số 1, kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện đẹp mắt.
Okay. Now here that the generally, as I told last time, the now the generally the how you have set up the offerings.
Dạ, ở phần này hướng dẫn chúng ta là chúng ta bày trí các cái món cúng dường như thế nào.
And the setting of the offering is the important thing is that when you do, when you practice, so whatever the offering you set up, it's an important thing is that when you take that back, you take is that is a blessings from the Buddha.
Và khi chúng ta bày biện các cái món cúng dường xong và mình mang các cái vật phẩm cúng dường đó cúng xong rồi mình mang xuống để mình hưởng dụng thì xem như là mình đón nhận gia trì từ Đức Phật là sao?
Normally, I think that normally the what you do is that what you offer like a what the chuba yoga me jo kobe zebra shamba ro ba no ba so when you do the offering like a water bowls and the, whatever the offerings when you do the offering for the Buddha normally the waters food then it has a love your mother chuba di
Xuống gió rồi mà trở lại.
à
Xuống chưa xuống gió mà rồi.
Okay, so when you do the offerings and take that offering as a blessing, okay, later.
Dạ thì ở phần này khi chúng ta bày biện bày trí các cái món cúng dường lên xong á thì khi mà mình mang xuống cúng xong rồi mang xuống mình dùng thì xem như là, đó là mình nhận cái sự gia trì từ Đức Phật là sao?
Normally, as you all know, the one thing that now everyone wants a very healthy life.
Nói chung á thì tất cả mọi người ai cũng muốn có một cuộc sống lành mạnh ạ.
Healthy life is not only have the healthy food. For a healthy life is not only having the healthy food, also you need a food with a very strong positive energy.
Cuộc sống lành mạnh có nghĩa là mình ăn uống rất là lành mạnh. Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là mình ăn thức ăn bổ dưỡng thôi là đã đủ rồi. Cái thức ăn của mình nó phải có những năng lượng tốt, năng lượng tích cực, nó không có bị chứa đựng những năng lượng xấu thì cái thức ăn đó mới bổ dưỡng được là số.
So when you're having the food with a very strong positive energy, that food also that will be the more benefit for the, your physical body.
Và khi cái thức ăn đó nó có chứa đựng nhiều năng lượng tốt thì sẽ tốt cho sức khỏe trên thân của mình nhiều hơn là số.
So that's why the when you're having the drink, the water or food, anything, first you offer to the Buddha, keep on the altar. For the few minutes or the 1 hours, when they keep it on it, later you take it as the blessing of the Buddha.
Cho nên khi mình cúng dường một 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 món ăn nào đó hoặc là một chén nước thì mình để ở trên bàn thờ Phật, xong khoảng thời gian mình cúng xong mình đem xuống mình uống nước thì nước nó sẽ có năng lượng gia trì và mình đón nhận năng lượng gia trì đó từ Đức Phật là sao?
So that's the one important thing. So that's why the here it talks about the offering.
Cho nên ở phần này, ở phần nghi lễ chuẩn bị thứ hai này nói về việc chúng ta cúng dường như thế nào là sao?
Yeah, it talks about the offering is the most important. What most important thing is that this time about the offering.
Dạ, và ở trong phần hướng dẫn cúng dường này thì chúng ta sẽ biết được cái điều quan trọng nhất khi cúng dường là gì là sao?
What is the most important thing about the offering is that so what you offer mainly that what you eat, okay? So sometimes when you offer the Buddha like a water and a flower and you will not use that. Here that the, what you can do is that the whatever the food what you're going to eat it first you offer to the Buddha then you eat it okay
Dạ, cho nên mình hãy nghĩ như thế này ạ. Những cái gì mà ở trong nhà mình thường hay cúng lên Phật Phật á, thì sau đó đa số những cái món thực phẩm đó là trong nhà mình gia đình mình sẽ ăn hết, là mình sẽ dùng hết. Cho nên thông thường mình cúng cúng hoa hay là cúng nước, những thứ mà mình không có ăn không có dùng lên Phật á, như thế thì cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên những gì Phật thực phẩm ở trong gia đình mình chuẩn bị ăn á, thì đầu tiên mình cúng lên Phật trước rồi sau đó mình hãy ăn là sao?
So you can do the one experiment.
Chúng ta có thể thử làm một cái thí nghiệm như thế này.
You can just have the two flowers, so the two sets of the flower.
Và chúng ta có thể ở nhà mình kiếm hai cái cây hoa giống nhau là sổ.
And the flower, maybe what you can do with that flower is the one flower, and they put it the same place, and the one flower you just keep the water, regular the tap water. One flower you fit with that flower with the water which offer to the Buddha, and when you give the water to the flower, just visualize that not only the water, just the Buddha also blessed with that flower. Okay.
Dạ, và mình thí nghiệm như thế này, mình đem về hai cây hoa giống nhau, và cứ mỗi một ngày hai cây hoa đó mình đều tưới nước. Có một điều khác là ở một cây thì mình dùng cái nước bình thường mình tưới như mọi ngày, còn cái cây hoa kia thì mình dùng cái nước cúng Phật đó mình tưới, và khi mà mình tưới cái hoa bằng cái nước cúng Phật thì mình cũng cầu nguyện sự gia trì của Đức Phật cho cái hoa đó nó được sinh trưởng tốt đẹp. Thì đó là cái phần thí nghiệm giữa hai cái hoa là số.
So when you're thinking the blast of the Buddha, just visualize the white lights coming from the Buddha and that dissolving into it. Okay.
Dạ, khi mình cầu nguyện với Đức Phật để cái hoa nó sinh trưởng tốt thì mình hãy nghĩ là có Đức Phật ở phía trước không gian trước mặt của mình, và ánh sáng hào quang từ thân của Đức Phật sẽ chiếu xuống cây hoa và giúp cây hoa sinh trưởng tốt đẹp. Mình có thể cầu nguyện và nghĩ giống như vậy là sao?
What you have to do is you have to keep the flower in the same place. Okay.
Cho nên hai cây hoa đó mình phải cùng đặt ở một nơi giống nhau, có điều kiện giống nhau là sao?
Flower in the same place, offer the same amount of the water.
Dạ, cây hoa đạt điều kiện hai cái hoa này mình để ở một cùng một nơi và tưới một cái lượng nước như nhau mỗi ngày là sự.
Same amount of the keep it the same place flower, then see the what make the difference. Okay, phone. So yeah. So you have to keep in the flower in the same place and the same amount of the water. Okay, then you will see that what make the difference. If this the water which offered to the Buddha make the big difference, that means that definitely that what the food offered to the Buddha also make the huge difference in your body. Okay.
Dạ, cho nên là mình đặt hai cây hoa ở cùng một nơi có điều kiện giống nhau, và cái lượng nước á, để tưới cho hai cây hoa đó thì cũng cùng một lượng nước, nhưng mà nước á, thì một bên là nước thường, một bên là nước cúng Phật ạ. Thì sau đó mình xem xong khoảng thời gian thì có gì khác nhau hay không. Nếu mà cây hoa mà mình tưới nước cúng Phật mà nó sinh trưởng tốt hơn thì có nghĩa là cái gì mà mình cúng cho Phật nó sẽ mang năng lượng tốt, nó tốt cho cây hoa nó cũng sẽ tốt cho cơ thể của mình là sao?
Okay, so that's what you have to do. Okay, so that's mainly that when you see the when you it makes the difference on the flower, then you will have the more trust and the more faith you have to build up.
Dạ, cho nên nếu mà mình tự tay mình làm một cái thí nghiệm giống như vậy, mình thấy rằng cái thực phẩm hoặc là nước mình cúng dường cho Phật nó có cái tác dụng lớn như thế, thì mình sẽ càng có nhiều niềm tin và mình tin tưởng rằng cái thức ăn mà mình cúng cho Đức Phật sẽ có tác dụng lớn là sao.
Who want to do the flower test?
Thầy hỏi lớp mình có ai muốn làm thí nghiệm này không ạ? À?
Yeah, okay. When you do the flower test, most important thing is that day one, day three, day five, take a photo, okay?
Nên nếu lớp mình nếu mà có ai muốn làm thí nghiệm này thì mình làm xong rồi mỗi ngày mình chụp một bức ảnh để lưu trữ lại là sao?
And they share the photo in the group, okay?
Dạ, và sau đó mình có thể chia sẻ cái quá trình thí nghiệm, những cái bức ảnh từng ngày ở trên nhóm thảo luận của mình là sao?
And the one important thing, okay?
Dạ, ở đây có một điều quan trọng thế này ạ.
You have to be the same flower, okay? Same kind of the flower and the same amount of the water and the same temperature. Everything we should be same. Only the difference is that one you offer the regular water, one you are offering the water, giving the water which you offer to the Buddha. And when you offer that when you give when you put that water into the flower, visualize that from the white light comes and they dissolve into that flower. Okay, you have to meditate that. Okay. That's the only the difference, okay? Otherwise, it will be the same amount of the water, same temperature, same flower, okay? Then you will see the what make the difference in the growth of the flower.
Dạ, cho nên mình tìm hai cái cây hoa cùng cùng giống hoa với nhau, cùng loại hoa, đặt ở cùng một nơi có ánh sáng, nhiệt độ, nói chung là điều kiện giống hệt nhau, mỗi ngày cũng đều tưới nước, tưới cùng một lượng nước. Tuy nhiên ở một cây thì mình tưới nước thường, còn cây kia thì mình dùng nước cuốn Phật để mình tưới. Và sau khi mình tưới nước cuốn Phật xong á, thì ở cái cây hoa mình tưới nước cuốn Phật á, mình cũng cầu nguyện với Đức Phật. Mình nghĩ có Đức Phật ở trên không gian và ánh sáng hào quang chiếu vào, ánh sáng hào quang tự thân của Phật chiếu vào cây hoa và giúp cây hoa sinh trưởng tốt. Làm như vậy mỗi ngày mỗi ngày, và sau đó, mỗi ngày thì mình chụp ảnh lại là xong.
Okay, so that the thing that then that this is the and the, when you do it, then always take the photo. Okay, day one, day three, day five, like this, take a photo daily. You don't have to take one day, you keep the gap and the, take the photo. Okay, then we will see the what make the difference. Okay.
Dạ, nên khi thí nghiệm như thế thì mỗi ngày mình chụp ảnh lại, hoặc là mình chụp ảnh cách ngày cũng được, một ngày chụp ảnh xong rồi sau đó một ngày nghỉ rồi một ngày lại chụp ảnh, mình theo dõi trong một khoảng thời gian xem hai cây hoa đó sinh trưởng có gì khác nhau hay không là số.
So that's the important thing is that here is that that when you do the offering, that is the Buddha's the offering. That's the offering is the, whatever the food you're consuming, that should be offered, and that you should have it. Water, what you drink, offer. If you are drinking the beer, can you should you offer the beer also to Buddha?
Dạ, cho nên ở đây là thức ăn, nước uống nào mà mình dùng á, thì mình đều cúng dường. Mình ăn món gì thì trước khi mình ăn thì mình nghĩ mình cúng dường Đức Phật trước rồi sau đó mình ăn. Mình uống cái gì á, thì trước khi mình uống mình nghĩ cúng dường Phật rồi sau đó mình uống. Thế thì thầy hỏi là bây giờ mình uống bia mình có cúng bia cho Phật không ạ? À?
No problem. Offer the beer to Buddha.
Dạ, thầy nói không vấn đề gì đâu ạ. À. Mình cứ thoải mái cúng bia cho Phật, à, không sao đâu ạ. À. Là sao?
Okay. If you really like to drink the beer, what you do, offer the beer to the Buddha, then you drink it. Okay. The beer will be the less harmful for the, your body. Okay.
Dạ, thì nếu mà mình thích uống bia thì mình cứ việc mình cúng bia cho Phật không sao ạ. À. Mình cúng bia cho Phật rồi thì ít nhất mình hay nghĩ là cái bia mình uống vô xong á, nó sẽ bớt hại cơ thể mình. Là sao?
One time in the Mongolia.
Dạ, có một dịp ở Mông Cổ.
And the one old lady, she is around the 92 or 93 years old lady, very tough lady. And the, she is running after the horse, catch the horse and bring to me, and the very tough. I was so surprised with her age, and then I told her life might be the very healthy lifestyle. So I asked the family members that what she eat and the how's your the daily the how the style of the living.
Dạ, thì có một bà cụ 92 tuổi rồi, nhưng mà bà cụ rất là khỏe. Câu chuyện này là ở Mông Cổ. Bà cụ Mông Cổ 92 tuổi rất là khỏe, chạy theo bắt con ngựa đang đang phi á, mà bà cụ chạy theo, nắm dây cương bắt ngựa, kéo con ngựa về để cho thầy, để cho thầy xem. Thì thầy rất là ngạc nhiên, thì thầy hỏi gia đình bà cụ là tại sao bà cụ khỏe như thế, 92 tuổi rồi mà cụ vẫn còn chạy theo con ngựa được. Thì hỏi bà cụ đã có cái chế độ sinh hoạt như thế nào là sao.
They told me that she drink the alcohol. She smokes the chain smoker, smoke a lot, drink the alcohol.
Thì gia
But
đình
she
bà
lives
cụ
the
bảo
age of
là
92 or 3, very healthy. Not like this, I have to run after the horse and the catch the horse and the bring to me. Really, I was so amazed.
dạ, nên bà cụ, gia đình bà cụ nói rằng bà cụ uống rượu rất là nhiều, ngày nào cũng uống rượu, và mỗi ngày đều hút thuốc thật là nhiều. Đời sống thì thật sự chế độ không có lành mạnh chút nào, nhưng mà sức khỏe thì rất là khỏe. 92 tuổi rồi mà vẫn chạy đuổi kịp con ngựa và nắm dây cương và kéo con ngựa về được là số.
So same thing, okay? When you drink the beer, offer the beer to the Buddha, okay? It will be more effective, okay, to Buddha, okay? Less harm, okay? Offer. If you're also having the non-vegetarian meat and like that, offer the Buddha, then you eat, okay?
Dạ, cho nên là khi mà chúng ta, nếu mà có thích bia mà mình uống bia thì mình cũng có thể cúng dường bia lên Đức Phật, và chúng ta có thể cầu nguyện là cái bia đó nó sẽ bớt hại cơ thể mình hơn. Hoặc là nếu mà mình ăn thịt, mình không có ăn chay, mình ăn thịt thì trước khi ăn mình vẫn có thể mình cúng dường cái món ăn đó cho Đức Phật, xong rồi sau đó mình ăn, điều này cũng được là sự.
At least when you eat that meat to the Buddha, at least the animal which died, at least that animal will receive some blessing from the Buddha. Okay.
À, dạ, cho nên là khi mà mình cầu nguyện mình cúng dường các cái món thịt lên Đức Phật á, để mình ăn ít nhất á, thì cái con mà cái thịt đó tử con nào bị chết đó đó thì nó cũng sẽ có được sự gia trì từ Đức Phật, đời sau nó sẽ tốt hơn là số.
Okay, but one thing, don't get misunderstand. I'm not saying that you have to offer the beer. Okay, I'm not saying that. If you are drinking the alcohol, if the you have the beer on your table, offer, then drink. Okay, but I'm not saying that you have to drink the alcohol. Okay.
Dạ, cho nên ý của thầy nói là lớp mình đừng có hiểu nhầm ý của thầy. Thầy nói là khi nào mà mình thích uống bia rồi, lúc mà mình uống bia thì mình có thể cúng dường bia cho Phật thôi, chứ thầy không có bảo mình phải đi mua bia về để cúng cho Phật rồi uống. Hai cái đó khác nhau, mình được hiểu nhầm là sao.
Some people feel that without drinking the alcohol, they can do nothing, no, without drinking the beer.
Dạ, có một số người nghiện bia rượu thì nghĩ là không có bia rượu thì mình không có làm được gì chỉ tốt được cả là số.
Unlike this, offer the beer. Okay, to Buddha.
À, cho nên nếu mà ai đó mà có cái thói quen bia rượu thì mình có thể mình dùng cách đó, mình cúng cúng dường bia với rượu lên trên Đức Phật xong rồi mình uống là số.
And when you're having some non-veg, you know, like a chickens or whatever you fish or whatnot you brought, and the first you offer to the Buddha's altar a few minutes, then pray for Buddha to bless those animals which died, okay? Then you want to eat, okay?
Và ở bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta ăn thịt gà, thịt cá vân vân thì trước khi mình ăn thì mình có thể mình cúng dường cái món ăn đó lên trên Đức Phật, để trên bàn thờ một tí mình cúng dường Đức Phật, thì cũng nhờ sức gia trì của Đức Phật mà cái con vật chết nó sẽ có được cái đời sống tái sinh an lành và sự.
Okay, you got it. Now,
Dạ, lớp mình
okay,
hiểu con
so
này.
that okay, generally, okay, that, no, you got it, no, Cái phone chưa bắt được. Chưa bắt được, So you got it, no, so that's
Dạ,
how
lớp mình
you
hiểu con
pray.
này không? Yes.
And the second thing is right now that when you do the healthy lifestyle, it's a very important to not only eat the healthy things, okay? Also that you have to bring the lots of the positive energy in the body that only comes from the food. So Buddha said the food, Buddha talk about the four different kind of the medicine, and the one is the food. Buddha said food is a medicine. So that's why that you have to take the food as the medicine. So when you have to take the food as the medicine, okay?
Dạ, thì chúng ta cần có một cái cuộc sống khỏe mạnh, cho nên là cuộc sống khỏe mạnh nó đến từ cái dinh dưỡng từ món ăn. Thì không phải chỉ cần món ăn, không phải chỉ cần có dinh dưỡng không, mà cũng phải cần có những cái năng lượng tốt thì nó mới tốt cho cơ thể của mình được. Đức Phật đã nói về bốn loại thức ăn, và xem thức ăn bốn bốn loại thuốc. Đức Phật nói về bốn loại thuốc và thức ăn cũng là một trong bốn loại thuốc mà Đức Phật có đề cập là sao.
So what food is good for the health? I think the vet now you know very well. Not everyone, I say the doctor, no, everyone give a different idea, suggestion about what food is good for the health.
Dạ, thầy nói là cái món ăn nào mà tốt cho sức khỏe thì chắc là ở Việt Nam mình biết rất là rõ. Thầy nói ở Việt Nam mình ai cũng là bác sĩ hết, cho nên ai cũng có những cái lời khuyên rất là hay về sức khỏe. Là sao?
And every country wise country, it changed the concept about the food which good for the health. It will change country by country.
Dạ, thì ở mỗi một nước á, thì cái quan niệm về thức ăn dinh dưỡng nó rất là khác nhau là số.
But the one thing it will not, Buddha's blessing, it will remain the same. Wherever you are, which country you are, Buddha's blessing will be the same.
Dạ, tuy nhiên là sự giá trị của Đức Phật thì ở nước nào cũng giống hệt nhau là số.
Okay, so that is the how you do the offering. No, the offering that is talk about offering. So normally, what do you offer to the Buddha?
Dạ, nên thông thường thầy hỏi mình thông thường mình cúng dường điều gì lên, những cái món gì lên cho Đức Phật là sao?
Flower.
Dạ, mình cúng hoa đúng không ạ?
Really, the flower is the flower offering is a such a things that after 3 days, then again you have to find a place where to throw that flower. When people give me the flower, it's really, really useless. Neither I cannot eat it. Neither after 3 or days later, I have to throw it again, find the place to throw.
Dạ, thông thường mình cúng hoa đúng không ạ? Thì thầy nói là cúng hoa là một thứ thầy không hiểu tại sao mình lại thường hay cúng hoa, tại vì mình đâu có ăn được hoa đâu. Nhưng mà cúng hoa xong 2 3 ngày sau hoa nó hỏng, phải là đi tìm chỗ để vứt bỏ là sao?
Okay, so that's why the mostly the offer the things that what you really like. Okay, when you buy the some like whatever fruits or the some the new watch or the something or the perfume or whatever you buy for the yourself, first you offer to the Buddha, then you use it. That will be much better.
Dạ, hoặc là khi chúng ta mong muốn mua một món gì cho mình, ví dụ như nước hoa hoặc là các món đồ vật dụng gì đó, thì mình hãy khởi tâm là mình cúng dường cái món đó cho Đức Phật trước, cúng dường món nó lên Đức Phật trước, rồi sau đó mình mua cái món đó cho mình là xong.
Okay, these are the things that when you offer and use, then it will help your the physically health, it will improve and it will help. Okay.
À, cho nên những đặc biệt là những món ăn mà mình cúng dường lên Đức Phật, thì sau khi mình cúng xong mình ăn cái món đó, nó sẽ giúp tốt cho cơ thể của mình là số.
So that's why I asked you to do the experiment on the flower. Okay. Then send the share the photos. Okay. After you do experiment on the flower.
À, cho nên hồi nãy thầy có khi nãy thầy có nói là lớp mình nếu mà ai muốn mình có thể làm cái thí nghiệm về 2 cái hoa khi nãy thầy vừa hướng dẫn là số.
If it can affect the flower, definitely it will affect the human. Okay.
Dạ, nếu mà cái nước cúng Phật đó, nó có thể nó làm giúp cho cái cây hoa nó tốt, thì chắc chắn nó sẽ giúp được cho cơ thể của mình là sao.
Okay, that's offering. And normally it talks about offering of the water because the water is the easiest. Everyone can offer the water, number one. Number two is the water is the really the life. So everyone to survive, the first important thing is we need the water.
Dạ, nên ở đây ở trong sách cũng có hướng dẫn về cúng cúng nước. Cúng nước là một phần cúng dường rất là quan trọng, là bởi vì nước là một cái món cúng dường đơn giản nhất, ai cũng có thể dùng nước để cúng dường hết. Không tìm được đồ đồ cúng dường khác thì ít nhất cũng có thể tìm nước được để cúng dường. Và bên cạnh đó, nước cũng là cái nhân tố rất là căn bản để duy trì sự sống là sao.
When there is a water, then the life will start.
Dạ, khi có nước thì lúc đó mới có sự sống bắt đầu là sao.
So that's why the water is such a important for the life. So that's why they talks about water offering. But the one sad thing is what we offer the Buddha, we don't bring it. So that's a very sad thing. So what you do, the bottled water you offer to the Buddha, then you drink it. Okay, then you will receive the blessing. Okay.
Dạ, cho nên nước là một món đơn giản nhất có thể cúng dường lên Đức Phật, và nước nó cũng duy trì cho sự sống của mình. Khi có nước thì có sự sống. Tuy nhiên là bình thường mình cúng nước lên Phật thì mình lại không có uống. Nhưng nếu mà mình cúng nước lên Phật xong mình uống cái nước đó, thì nước đó nó sẽ giúp cho cơ thể mình rất nhiều là sao.
Okay, you are clear, no?
Dạ, phần này lớp mình hiểu không ạ?
Okay,
Yes.
very good. You are clear? Okay, very good. And then you do it, okay?
Dạ, nếu mà hiểu rõ thì lớp mình có thể thực hành giống như vậy là sao.
And the who do want to do the experiment, that's very important experiment, okay? You do that, okay? And take the photos, okay? And share in the group, okay?
Dạ, nếu mà có ai mình thực hành, mình làm cái thí nghiệm, thì mỗi ngày mình có thể chụp ảnh và mình chia sẻ ở trên nhóm thảo luận này.
And then now the third preparatory post that Lui Nam Nam Chu Dung Jibon is there, right? Only guessing Chabar Jeng and Jumbo Chabar, right?
Dạ, thầy sang phần thứ ba, nghi lễ chuẩn bị thứ ba nằm ở trang 230 ạ. Ngồi theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na trên một tọa cụ, sau đó đọc lời quy y Phát Tâm Bồ Đề vân vân trong một tâm trạng đặc biệt thành khẩn là số.
It talks about a general the basic meditations, okay?
Dạ, ở đây đang nói về cái căn bản của việc ngồi thiền là số.
Yeah, it talks that generally if you're the morning, if you're the few minutes free, what you have to do.
Dạ, buổi sáng thức dậy nếu mà mình có vài phút rảnh rỗi thì mình sẽ thường làm gì?
Your daytime, if you have the few minutes free, what you have to do. In the evening time, if you have the few minutes, what you have to do. So he's telling, is teaching us what you have to do if you have the few minutes the free time.
Yep, hoặc là buổi trưa, hoặc là buổi tối, hoặc là trong ngày lúc nào cũng được, mình có vài phút rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì, cho nên ở đây hướng dẫn chúng ta là mình có thể tận dụng những thời gian rảnh rỗi đó của mình để làm những việc có nghĩa là sao. À, cho nên để mà bắt đầu một cái thời thiền, một 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 cái một thời thiền như thế thì mình phải ngồi đúng tư thế, nên ở đây hướng dẫn tư thế gồm 8 sắc thái của Phật Tỳ Lô Giá Na là số.
Okay, now the sitting position here, you can see that Barasana sitting position, you have to keep your the shoulder, the back straight upright and the shoulder straight upright, two things.
À, cho nên đầu tiên tư thế gồm có 8 sắc thái này là lưng thẳng, đầu tiên là lưng lưng thẳng, thứ hai là vai vai thẳng và số.
Okay, then the shoulder straight and the back straight upright. Okay.
Dạ, cho nên có hai điểm, thứ nhất là lưng thẳng và thứ hai là mình giữ vai thẳng là số.
And when you get a little bit tired of the keeping the shoulder straight, then you can release. Okay, take a rest.
À, nếu mà mình ngồi thẳng như thế trong suốt thời thiền vài phút mà mình cảm thấy mệt mỏi thì mình có thể ngồi thoải mái thư giãn lại một tí là xong.
And keep your right hand on the top of the left hand like this.
Dạ, và sau đó thế tay thì tay phải mình đặt lên trên tay trái và hai đầu ngón tay cái thì chạm vào nhau giống như thầy đang làm là xong.
Touch your thumb, okay? You have to touch the thumb.
Dạ, tay phải đặt trên tay trái và hai đầu ngón cái chạm vào nhau làm giống như thầy
Then the
là sao?
put, okay, then the keep your like this front of the your navel, okay, like this, and the look straight and the close your eyes and the touch your tongue to the upper plate.
Dạ, thì tư thế này là tư thế mình đang ngồi thiền thì ngồi xếp bằng đó. Thì mình đặt tay như thế rồi thì hai cái tay mình sẽ để trên đùi và cái mình để ngay trước rốn của mình, để ở trên đùi và để ngang ngay trước rốn. À, đầu mình á thì nhìn thẳng, mắt mình á thì cũng hơi nhìn xuống phía dưới một tí xíu, lưỡi thì cong ngược và chạm lên hàm trên là số.
Then inhale the breath, then exhale the breath.
Dạ, sau đó mình hít thở, hít vào và thở ra chậm rãi là số.
Then when you inhale or exhale the breath, just focus on your mind or the breath. Okay? When you inhale or exhale the breath, focus on your breath. When you inhale or exhale, count one. Inhale or exhale, count two. Like this, you can go to 7 times or 21 times. Okay?
Dạ, thì khi mình hít thở và chỉ tập trung vào hơi thở của mình mà thôi, khi hít vào mình biết mình hít vào và khi thở ra mình biết là mình thở ra và mình kèm theo đó là mình đếm hơi thở nữa. Hít vào thở ra mình đếm là một hơi thở, xong rồi sau đó hít vào thở ra đếm là hai hơi thở, mình có thể đếm đến 7 hoặc là đếm đến 21 hơi là xong.
Am I
Dạ, phần này lớp mình rõ không ạ? À?
clear? Inhale or exhale the breath. Inhale or exhale the breath. Then you count one and the two like that. Okay.
Dạ, mình hít vào rồi thở ra mình đếm là một hơi, xong rồi hít vào và thở ra mình đếm là hai hơi, là mình cứ liên tục đếm như vậy là số.
Okay, so if you're sitting like this on the okay, if you feel a little bit inconvenience, you don't have to sit like this. Okay, you can relax and sit in the relaxing way and the inhale or exhale the breath, just down the breath up to the 21 time. Okay.
Dạ, đây là một cái tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm túc, mà nếu mà mình không không có mình thực hành cái tư thế này bị khó khăn á, thì mình có thể tìm cái chỗ ngồi hoặc là cái tư thế ngồi nào mình cảm thấy thoải mái, chủ yếu quan trọng là tập trung vào hơi thở và hít vào thở ra để cho mình tập trung thôi ạ. Là xong.
Am I clear? This is the number one, okay?
Dạ, đây là phần thứ nhất ạ. Là xong.
And what you can, other thing is what you can do is inhale the breath. When you are inhaling breath, think that you are inhaling breath. When you exhale the breath, think that you are exhaling the breath. Okay, think that way.
Dạ, và tâm trí của mình phải hoàn toàn tập trung vào hơi thở. Có nghĩa là mình hít vào thì mình biết là mình hít vào và mình đặt sự tập trung của mình vào hơi thở. Thở ra thì mình biết là mình thở ra và lúc này mình cũng tập trung vào hơi thở mà thôi. Và xong.
Okay, inhale the breath, you think that you are inhaling the breath. When you exhale the breath, think that you are exhaling the breath. Okay.
Dạ, khi hít vào thì mình tập trung biết là mình hít vào. Thở ra mình tập trung biết là mình thở ra. Là xong.
There's a two way of the meditating.
Có hai cách thiền là
Okay, this is the what you have to do. Okay, when you inhale the breath, when you think the inhale the breath, when you exhale the breath, when you think that you are exhaling breath. Importance of this meditation is that it teaches you how to live in the present. When you're drinking the water, think that you are drinking the water. When you're eating the food, try to focus on the taste of the food. Try to observe the what's happening around you. Okay.
Dạ, với cái cách thiền này hướng dẫn cho mình là mình phải tập trung vào hiện tại, mình sống ở trong giây phút hiện tại như thế nào. Đầu tiên nói về hơi thở, mình tập trung vào hơi thở, hít vào thở ra, mình biết là mình hít vào thở ra. Hoặc là mình uống nước thì mình biết là mình uống nước, hoặc là mình ăn thức ăn thì mình tập trung biết là mình đang ăn thức ăn. Cho nên mình cần phải tập trung hoàn toàn vào cái khoảnh khắc hiện tại. So.
Most important thing is here, you should know the one thing.
À, cho nên cái điều mà quan trọng nhất ở đây là mình cần phải hiểu như thế này là
Feel
à, khi mà chúng ta buồn
sad, you are thinking something about the
dạ, có nghĩa là mình đang suy nghĩ chuyện gì ở quá khứ.
When you feel anxiety or the worry, you are thinking something about the future.
Còn khi mình lo lắng có nghĩa là mình đang nghĩ chuyện tương lai.
When you feel peace, you are thinking something
Dạ, nếu mà mình cảm thấy nhẹ nhàng bình an có nghĩa là mình đang nghĩ chuyện hiện tại là sự.
present. So that's why when you live in the present is very important. So that's why when you think more about the past, then you will feel sad. When you think more of the future, then you will start to worry. So that's why you just have to focus what happens around you. When you're eating the food, just focus on the food, okay?
Dạ, cho nên mình có nghĩ đến chuyện quá khứ thì mình bị đau buồn, nghĩ đến chuyện tương lai thì mình lo âu à. Chỉ có khi nghĩ về hiện tại thì mình mới có được sự bình an thôi. Cho nên mình hãy tập trung hết hoàn toàn vào cái khoảnh khắc hiện tại. Đang uống nước thì mình biết mình uống nước, đang ăn thì mình tập trung mình biết là mình đang ăn à, là số.
Okay, so that's the thing, okay?
Dạ, đó là phần quan trọng là số.
Okay, second thing is some things. Okay, example, someone just at the present moment, someone just makes you very unhappy, someone shout at you. Okay.
Dạ, lấy ví dụ là ngay lúc hiện tại có ai la mắng mình là sao?
The present, when you shout at the what we do, we will just focus that very easily.
Dạ thì ngay hiện tại nếu mà có ai đang chửi mắng mình đó thì mình rất là dễ dàng mình tập trung vào cái chuyện đó rất là dễ là sao?
Not only the focus that we will think that again and again. That's a big mistake we are doing.
Dạ không phải chỉ có không không chỉ riêng cái chuyện là mình tập trung được vào cái chuyện người ta chửi mắng mình mà sau đó mình bắt đầu mình suy nghĩ lặp đi lặp lại về cái chuyện không vui đó là sao?
Not to think that again, you have to shift your focus. So that's why they just focus on your breath. Inhale, just think you are inhaling. Exhale, exhaling. And when you eat the good food, just focus on the taste of the good food. Okay, there are a lot of the good things in the present. Just focus on that, not the bad things of the nearby you.
Cho nên là để có thể mà mình không có nghĩ về những chuyện khó chịu đó nữa thì mình nghĩ sang chuyện khác bằng cách là hiện tại ngay giây phút hiện tại có ai đó đang nói xấu hay là đang la mắng mình thì mình đừng có tập trung vào chuyện đó, mình tập trung vào hơi thở, mình hít vào thở ra, luôn luôn tập trung vào hơi thở. Ở cái khoảnh khắc hiện tại xung quanh mình có rất là nhiều điều tốt đẹp, tại sao mình không tập trung vào những điều đó, mình chỉ tập trung vào những cái điều xấu ở hiện tại mà thôi. Cho nên hãy chuyển sang tập trung vào điều tốt đẹp ở hiện tại là số.
Am
Dạ, phần này lớp mình hiểu không ạ?
Okay, what is the biggest problem of you?
Dạ, tại hỏi là
What is your
cái vấn đề
biggest problem?
tại hỏi là con người mình có cái vấn đề lớn nhất là gì ạ?
The biggest problem of the you is that the creating the problem. The creating the problem is your biggest problem.
Dạ, vấn đề lớn nhất của con người mình là rất là hay tự tạo vấn đề cho bản thân. Là số.
Sometimes it might not be the problem. You make it as a problem.
À, đôi lúc cái chuyện nó không có gì to tát đâu nhưng mà mình tự tạo ra rất là nhiều vấn đề to tát cho mình.
So that's why you make the things at the more worse. You make the things as a problem. That is the thing. So that's why the what you have to do is that's why. So what you have to do, just focus on your breath. Okay.
À, cho nên mình tự làm cho cái vấn đề của mình nó tồi tệ hơn, nên để tránh nghĩ phức tạp và làm to tát cái vấn đề của mình ấy, thì mình hãy tập trung vào hiện tại bằng cách là tập trung vào hơi thở là sự.
If you feel very happy, if you feel very joy, if you feel very peaceful, what you have to do?
À, nếu mà hiện tại mình đã cảm thấy rất là bình an rồi, cảm thấy rất là yên vui rồi thì mình làm gì? That's
Then close the liberation palm book. Okay, then you don't need the book at all.
all. Nếu mà hiện giờ mình đang cảm thấy mình vui lắm rồi nên thì mình xếp sách giải thoát trong lòng tay lại. Lúc đó mình không có cần sách này để làm gì nữa đâu ạ. That's all.
When your life, everything is going to perfect. Why you need the Dharma? You don't need the Dharma at all. Okay?
Nếu mà cuộc sống mình nó suôn sẻ và tốt đẹp, cái gì nó cũng tốt, nó cũng vui hết rồi thì mình đâu có còn cần Phật pháp làm gì nữa đâu. Lúc đó thực hành Phật pháp cũng không để làm gì. Là sao?
When you feel anxiety, when you feel stress, when you have this feeling, then always keep the book. Okay?
Khi nào mình còn lo lắng, khi nào mình còn buồn khổ thì lúc đó mình còn cần quyển sách này. Là sao?
Okay, the most important thing is first you practice, then you share with the others. Okay.
Nên điều quan trọng là mình thực hành và mình có được cái niềm vui, cái trải nghiệm tốt nào thì mình chia sẻ với mọi người xung quanh. Last one.
Okay. So second thing is also Dharma is like a anti, like a vaccine. Okay.
Và bên cạnh đó thì thực hành Phật pháp nó cũng giống như là một loại vaccine. Last one.
Because sometimes you might not feel sad or you might feel the stress, but it can happen anytime. So that's why the Dharma method, you use that as a vaccine. Okay, keep that as a vaccine.
Là bởi vì bây giờ mình học pháp, mình thực hành như thế, không có nghĩa là bây giờ mình đang buồn hay là đang khổ à. Nhưng mà trong tương lai có thể mình sẽ bị buồn, có thể mình sẽ bị khổ, thì bây giờ mình chuẩn bị cho mình những phương pháp để hết buồn hết khổ trước, rồi khi nào mà mình gặp chuyện buồn, gặp chuyện khổ thì mình có được cái phương pháp đối trị. Cho nên thực hành Phật pháp giống như là một loại vaccine vậy thôi. Là số.
Okay, so that's the thing. Okay, this week that you have to do. Okay, two things. Okay, flower experiment and this meditation. This week you have to do. Okay.
Dạ, cho nên thầy cho lớp mình bài tập về nhà tuần này. Nếu mà ai muốn làm thực hành cái thí nghiệm với lại cái hoa như khi nãy thầy hướng dẫn thì tuần này mình có thể bắt đầu tiến hành. Bài tập thứ hai đó là mình hãy thực hành thiền tập trung hơi thở như thầy cũng vừa mới hướng dẫn là sự.
If you are not very clear the what I teach, then you listen back the recordings, okay?
Nếu mà lớp mình chưa có rõ và cái phần hướng dẫn khi nãy thì có thể sau buổi học mình nghe lại phần ghi âm của lớp ạ.
Okay, this week the practice, no? What you have to do, am I clear?
Nè, cho nên tuần này có hai phần bài tập về nhà. Là số.
Okay, got a phone to order, how about you?
Lâu mình sẽ thì cũng chào giá thì anh camera cà xe cũng có rồi mình sẽ lo.
Okay. Generally, how many minutes you have to meditate is not really important. How many minutes? Okay. 1 minute is okay. 10 minutes is okay. But when you meditate, you have to do it a very full focus. That's more important. Okay.
Dạ, ở đây có câu hỏi là thiền sẽ kéo dài bao lâu à? Thì nó phụ thuộc vào thời gian rảnh rỗi của mình à. Mình rảnh rỗi được 5 phút thì mình thiền 5 phút, mình rảnh rỗi được 1 phút mình thì thiền 1 phút. Bây giờ thiền ở đây nó không quan trọng là mình thiền 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 lâu hay là thiền thiền mặt thiền ngắn à. Quan trọng là lúc mà mình thiền cái khả năng tập trung của mình nó nhiều hay ít thôi à. Là sao?
One thing I want to ask you.
Dạ, thầy muốn hỏi lớp mình một câu.
One person walk 10 hours, one person walks 1 hour. Who is more hard work? Who is doing more hard working?
Một người công nhân làm việc 10 tiếng với một người công nhân làm việc 1 tiếng, hai người người nào làm việc có năng suất cao hơn, hai người người nào làm việc tốt hơn?
Hard working, it will not consider that how many hours you work.
Dạ, chăm chỉ với làm việc có năng suất cao nó không có nghĩa là mình làm càng càng lợi càng nhiều á, có nghĩa là mình chăm chỉ hay là có năng suất cao đâu.
It depends on your focus. When you do it 1 hour full focus, that's a hard work.
nên là cái chất lượng của cái công việc đó đó nó còn phụ thuộc vào cái khả năng tập trung. Người nào làm việc với một cái khả năng, cái cường độ tập trung cao đó, thì chắc chắn cái công việc nó sẽ cho ra kết quả nó tốt hơn, và cái năng suất nó cao hơn và chăm chỉ hơn đối với người khác là số.
So that's why when you're saying the meditation, 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, you try to do with the very full focus.
Dạ, cho nên là ở cái phần thiền này không có giới hạn thời gian à. Mình rảnh được bao nhiêu phút thì mình làm bấy nhiêu. Tuy nhiên, khi mà mình đã bắt đầu thiền thì hãy có cái sự tập trung tốt nhất là sự.
That's why the lots of people like to chant sutras and the mantras.
Dạ, có rất là nhiều người thích tụng kinh hoặc là trì chú là sự.
Because they chant, they don't have to focus. When they're chanting, they are thinking something else.
Tại sao là mình lại thích tụng kinh với trì chú vậy? Tại vì làm như vậy mình không có cần phải tập trung, không cần phải nỗ lực tập trung nhiều. Lúc mà đọc kinh với trì chú á, miệng mới đọc vậy thôi, trong đầu nghĩ chuyện khác, chuyện đó rất là dễ dàng là sao.
One person told me that when he was chanting and when he start the chanting, when he end the chanting, even he don't know how he end the chanting, because lots of the thoughts comes in his mind. He got distracted and the things, even he don't realize that when he finish the chanting.
Dạ, có một người nói với thầy đó là ở nhà thường hay tụng kinh, tụng một một quyển kinh đó, thì bắt đầu tụng kinh xong rồi trong cái thời tụng kinh đó thì trong đầu nghĩ rất là nhiều, đọc một hồi mình đọc tới hết cái cuốn kinh lúc nào cũng không biết luôn, cho nên là lúc mà tụng kinh trong đầu lại nghĩ linh tinh những chuyện khác là sao.
So that's why this is very easy, because they don't have to focus. More you have to focus, more difficult. So that's why it's called the hard work. If you're doing the work with the full focus, it's called the hard work, which is more difficult.
Dạ, cho nên là khi mà mình làm việc, khi mà mình thiền á, mình thiền mà mình tập trung như thế á, thì tập trung nó đòi hỏi là mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nên vì phải nỗ lực thì mới có thể tập trung được, nên mình mới gọi ai mà làm việc mà có sự tập trung tốt á, thì cái đó mới gọi là làm việc chăm chỉ, làm việc có năng suất. Còn nếu mà làm việc mà không có được sự tập trung tốt á, thì xem như là không có năng suất cao là số.
So that's why when you do the hard work, then the result outcome will be much better.
Nếu mà mình làm việc chăm chỉ thì cái kết quả công việc của mình nó sẽ tốt hơn là sự.
So that's why okay, this week that you know that what you have to do, no? This of the meditation and the flower experiment, okay?
Dạ, cho nên tuần này lớp mình hãy làm bài tập về nhà là có thể thực hành thí nghiệm với hai cái hoa kia, và bài tập thứ hai là mình tập thiền như là thầy vừa hướng dẫn.
Here the few important things are here again, okay, with meditating.
Dạ, ở đây phần thiền này có một số cái điểm quan trọng như thế này ạ.
Few important thing is that when you're sitting position, if you're in the office, then I don't think that it's not that easy to sitting position, then you don't have to follow all the sitting position. More you just focus, okay?
Và khi nãy giờ thì thầy chưa có nói đến cái phần tư thế ngồi. Tại vì đa số nếu mà ở trong văn phòng, nếu mà mình làm nhân viên văn phòng, ngồi trong văn phòng thì khó có thể nào mà ngồi cái tư thế ngồi xếp bằng ấy, cho nên thầy chưa có nói đến là số.
Okay. That is the okay. You got it?
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Now the sitting position is not that important, but the only thing is that when you are able to do that sitting position, then you do it. Okay. While you are doing the sitting position, you are able to do, then you can do that. Okay.
Dạ, cho nên là ở cái phần này có tư thế ngồi, nếu như mà mình tìm được cái không gian nào có thể ngồi thiền ngay ngắn đúng tư thế thì mình hãy thực hiện cái tư thế ngồi thiền cho đúng là sao.
Okay, so that is what you have to do. But the thing is that okay, this is the first thing. Now the second thing is when you are the meditating with the then the with the breath meditation and the two kind of the breath meditation, no, as I told.
Dạ, và sau khi mà mình ngồi với tư thế thiền thì mình có thể áp dụng phần thiền tập trung hơi thở như là thầy vừa mới hướng dẫn là sao.
Two kind of the breath meditation, and the one is just like counting the breath. One is just like thinking that when you're inhaling, you are inhaling the breath, and when you're exhaling, the exhaling breath.
Yeah, mình có thể áp dụng hai cách thiền hơi thở. Cách thứ nhất đó là đếm hơi thở. Cách thứ hai đó là mình tập trung hoàn toàn cái sự tập trung của mình vào hơi thở. Có nghĩa là mình hít vào ý thức, tự ý thức mình hít vào, thở ra, mình tự ý thức mình thở ra. Mình tập trung như thế, đa số.
You got it?
Lớp mình hiểu phần này không ạ?
Okay. Now, when you in a, let me tell you the one story.
Dạ, thầy kể cho lớp nghe một câu chuyện.
Okay. One story is, let me tell you the ones. Okay. Can you all hear me?
Yes,
Okay. There is a one master who is in the very old, and he was very old, and he is dying, and he was on the sick bed, and he cannot move that much.
dạ, có một vị thầy sắp qua đời, đang nằm ở trên giường, và không có cử động được, là sự.
He cannot move that much. So what happened is that the what happened is that the What happened is at that time. So what happened is at that time is that the all the student gather in front of him.
Dạ, thì lúc vị thầy nằm ở trên giường sắp qua đời thì các đệ tử quây quần xung quanh.
And they gathered on him. They just asked the master that the, what is the his advice, last advice.
Các đệ tử hỏi thầy đó là có cái lời dặn dò cuối cùng gì cho các đệ tử hay không?
So what happened is at that time, what happened is at that time is the that the one student is not gathered over there, because the one student went to the market to get the master's the favorite key.
Dạ, thì lúc đó thì có một đệ tử không có có đến gần với chỗ của thầy, thì đệ tử đó chạy ra ngoài chợ để đi mua về một cái bánh mà thầy thích nhất là số.
So when he get the student get the and the when the when the student came back with the getting the master's favorite cake, and he get to the master the favorite cake. And the master tried to eat the cake, but he cannot eat. He's so old. He just took a few bites.
Dạ, thì khi vị đệ tử đó mang bánh về thì vì thầy đã rất là lớn tuổi rồi, rất là yếu, không có ăn được nhiều, chỉ có ăn được một chút xíu của chiếc bánh thôi là số.
So then the other student told the master, what is your final advice? Now we are just waiting for your final advice. You may die in a few minutes.
Dạ, thì lúc này một vị đệ tử lớn nhất mới hỏi thầy đó là thầy có dặn dò gì cho chúng con hay không? Chúng con đã đang đợi thầy ở đây là sao?
So then the master, when the student told that, then the master said the one thing.
Dạ, lúc đó thì vị thầy mới nói một điều.
Master said that the cake is delicious.
Dạ, lúc đó thì vị thầy mới nói là cái bánh này rất là ngon.
When the master is living in the present, even the few minutes later, he is going to die. He don't have no worry at all.
Dạ, thậm chí là khi mà sắp tới vài phút thôi á, thì thầy sẽ qua đời, mà vì thầy biết cách sống trong hiện tại nên thầy không có còn lo lắng gì về cái chuyện cái chết đó nữa là sao.
So that is a something like that. We are more concerned of the what's going to happen.
Dạ, vấn đề là chúng ta hiện tại chúng ta đang lo lắng rất là nhiều về những chuyện mà sắp xảy ra trong tương lai là sao.
That's the one of the problem is that the problem is that we look back at the 10 years back, okay?
Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về 10 năm trước trong cuộc đời của mình.
10 years back, so how many worries do you have?
Dạ, hồi xưa giờ trong 10
Among
năm
those
trước mình.
worries, how many came true? 90% of the what you worried 10 years back, it never happened at all.
Dạ, mình hãy xem trong 10 năm trở lại trong cuộc sống của mình đã lo lắng đủ điều, mình đã lo lắng về những chuyện gì. Rồi mình xem là bao nhiêu thứ mà mình đã từng lo lắng đã xảy ra thật sự. 90% là nó không có xảy ra, phải không ạ? Thầy
Am I right?
hỏi có phải không ạ?
Now it exactly same that right now what you're worrying, 90% of the what you today what you're worrying will never happen, but still you're worrying, still you're wasting your time, still you're making the unhappy.
Nên hiện tại mình cũng lo lắng rất là nhiều thứ, nhưng mà cũng có thể là 90% những gì mình đang lo lắng hiện tại thì tương lai nó sẽ không có xảy ra, nhưng mà mình vẫn cứ lo lắng rất là nhiều thứ. Lo sợ.
One point, you are so stupid, but you also think you are so smart.
À, mình lo nhiều đó, mình nghĩ là mình thông minh, mình nghĩ là mình khôn ngoan, mà thật sự mình rất là ngu ngốc. Là sao?
Yeah, so that's why the as I told you, the most stupid person is who are the overconfident people, no? These are the overconfident people are the most stupid, okay?
Dạ, thầy nói là cái người mà ngu nhất ở trên đời là cái người mà luôn quá tự tin về bản thân, nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Là sao?
So one said you all are overconfident, stupid, okay?
Dạ, cho nên những cái lúc nào đó mình nghĩ là mình quá tự tin, mình nghĩ cái gì mình cũng đúng, là đó là những cái lúc mà mình thật sự rất là ngu ngốc rồi. Là sao?
So that's why here you teach meditation, trying to at least if you cannot live the 100% in the present, at least 50% be aware that what's happening in the present. Be trying to live in the present. We are not saying that don't think about the future. Don't overthink about future. We are not saying that don't think about the past. We are saying that don't overthink about the past. So these you have to keep the balance. Then the you of the mind will become the very healthy. Okay?
Cho nên tâm mình không thể nào mà sống ở trong hiện tại 100% được, nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải giảm thiểu những cái suy nghĩ linh tinh, ít nhất mình cũng giảm được 50%. 50% mình sống ở hiện tại rồi, 50% còn lại mình có thể nghĩ đến những chuyện quá khứ tương lai. Nhưng mà khi nghĩ về những chuyện quá khứ tương lai á, thì mình đừng có nghĩ quá nhiều đến chuyện quá khứ, mình chỉ nghĩ đến những chuyện quá khứ thôi, chứ mình không nghĩ quá nhiều đến những chuyện quá khứ. Mình nghĩ đến những chuyện tương lai chứ mình không nghĩ quá nhiều đến những chuyện tương lai. Là sao?
Okay, so that's the main thing. Okay, that's the main thing. Just yeah, today is the week. Okay, this week that's course, and this week the I mean the teaching, and the you keep the experiment and the do this meditation. Okay.
Cho nên đây là bài tập về nhà của mình ở trong tuần này, những thực hành ở phần thiền này là sự.
Okay, then you always know that, no? I say always the one thing.
Dạ, thầy nói là lớp mình chắc là biết một cái câu mà thầy vẫn rất là thường hay nói.
Yeah, okay. I may start the class late, but I will stop the class on time, okay?
Dạ, thầy có thể vô lớp trễ nhưng mà kết thúc lúc nào cũng đúng giờ. Là sự.
Okay, so now you keep that, okay? Who will volunteer to do that the experiment? And then you take the photo and update the photo in the group, okay?
À, nên lớp mình có ai muốn làm cái thí nghiệm với hoa như khi nãy thầy hướng dẫn thì mình có thể về làm và mình chụp ảnh và chia sẻ trên nhóm thảo luận. Và số.
Will not volunteer for the flower experiment, then you do that meditation. Okay, keep on that meditation. Okay.
Dạ, còn nếu mà mình không làm thí nghiệm ở đó thì cũng được, nhưng mà hãy làm phần thiền như là thầy hướng dẫn khi nãy. Và số.
Okay. Thank you. Then today we'll stop here. Okay. Come on.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp. Là sao
Come on, come on, hang up line.
à.